Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 12900 AM. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về cái đơn N-400. Cái đơn N-400 là cái đơn để mà chúng ta nộp vào Sở Di trú của Công dân Hoa Kỳ để xin chúng ta có thể đủ hội đủ điều kiện để làm công dân Hoa Kỳ. Điều kiện để cho một người để xin nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ là nếu người đó qua đây với cái dạng là một người được bảo lãnh bởi gia đình hay là những cái dạng nào khác thì là phải chờ 5 năm khi mà mình ở Hoa Kỳ này rồi từ ngày mình có cái thẻ xanh để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và với cái điều kiện là mình đừng có đi ra khỏi nước Mỹ này nhiều quá và không quá nửa thời gian cộng một ngày. Và cái vấn đề thứ hai là những người qua đây dưới các dạng là vợ chồng của những người công dân Hoa Kỳ thì là có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ sau 3 năm. Và cũng tương tự như vậy, từ cái thẻ xanh là ngày nào thì là mình tếm 3 năm từ ngày đó để mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Khi xin làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải hội đủ điều kiện. Một trong những điều kiện mà tôi vừa mới nói là cái thời gian. Và cái thứ hai là chúng ta phải biết nói, phải biết trả lời, phải hiểu tiếng Anh. Và chúng ta phải học những cái câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ là 100 câu hỏi và phải biết đọc và biết viết. Chỉ vậy thôi, nhưng mà không phải dễ làm. Nhiều người rất là cực khổ lắm mới có thể làm được cái việc này. Và đó là những cái sự gọi là hy sinh và những cái sức mạnh và những cái sự gọi là cố gắng của tất cả mọi người khi muốn được làm công dân Hoa Kỳ. Mà không phải như vậy là đủ đâu. Tại vì là chúng ta phải vượt qua những cái bước đường nó đã khổ cực rồi. Rồi thì rằng là chúng ta lại phải chờ cho họ quyết định rằng là chúng ta có thể được tuyên thệ hay không. Rồi chúng ta lại phải chờ xem rằng là cái giấy công dân Hoa Kỳ đó về với mình đó nó có giống như những gì mà mình đã viết vào trong cái đơn hay không. Điều khoản 338.5 phụ A nói rằng là bất cứ khi nào mà cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ của mình gửi tới cho mình và nó không đúng với những cái sự kiện thực sự mà mình đặt lên trên cái đơn của mình, hay là một cái người thư ký họ đã làm những cái lỗi khi họ đem họ in ra cái giấy công dân Hoa Kỳ của mình, thì mình có thể nộp một cái đơn để yêu cầu để lấy một cái giấy chứng chỉ khác, cái đơn N-565, và mình không phải trả cái fee dựa trên những cái sự chỉ định, những cái lời chỉ dẫn trong cái đơn N-565 đó. Rất là nhiều người khi mà giấy tờ về đến nơi thì là tên thì không đúng. Nhiều người chấp nhận để cái tên như vậy không hợp với cái tên từ khai sinh của mình. Nhưng mà ở đây tôi nói về cái đơn N-400 và tôi liên hệ cái N-400 đó với cái vấn đề mà nhiều người cũng thắc mắc và hỏi. Đó là cái sự sai biệt giữa cái tuổi thật của tôi và cái tuổi ở trên cái đơn hoặc là trên cái khai sinh mà tôi đưa cho công dân Hoa Kỳ, di trú và công dân Hoa Kỳ biết. Quý vị biết ngày hôm nay cái đơn N-400 nó dài lắm. Nó đến 21 trang lận. Ngày hôm xưa có 10 trang thôi. Ngày hôm nay thì họ hỏi đúng mọi thứ hết. Họ kéo nó dài thêm ra. Một trong những cái điều khoản trong cái đơn N-400 mà nhiều người không biết rằng là phải trả lời như thế nào là cái chỗ mà đổi tên. Họ nói rằng là mình đọc cái lời chỉ dẫn trước khi mình quyết định là mình có muốn đổi tên của mình hay không. Đổi tên của mình đây là mình không còn là Nguyễn Thị Bé nữa, mà mình ngày nay là mình là Marie Bé Nguyễn, hay là mình là Marie Nguyễn, ví dụ như vậy. Thì câu hỏi là mình có muốn đổi tên hay không, và nếu mình đổi là tên gì, họ muốn mình biết là cái tên gì. Cái câu này nó không hợp với tất cả chúng ta ở đây, tại vì ở đây chúng ta không có được làm cái việc này nữa. Tại sao chúng ta không làm được cái việc này nữa? Là vì luật thay đổi từ năm 1990. Từ đó trở về trước, chúng ta khi làm tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta được tuyên thệ bởi một người chánh án ở tòa liên bang. một người chánh án tòa sơ thẩm liên bang, và nếu lúc đó chúng ta muốn đổi tên thì cái người chánh án đó họ sẽ ký cái giấy vào trong cái công dân Hoa Kỳ của mình và nói là mình được quyền đổi tên. Ok, thì từ đó mình mới được quyền đổi tên. Nhưng mà cái việc đổi tên có lẽ không chả khó khăn gì lắm. Bởi vì khi chúng ta muốn đổi tên thì chúng ta đổi ở tòa tiểu bang. Và nếu chúng ta đổi tên ở tòa tiểu bang mà sở di trú của công dân Hoa Kỳ họ không có chấp thuận cái lệnh đó thì chúng ta phải đưa cái hồ sơ này lên trên tòa liên bang. Tại vì luật của di trú là luật liên bang. Luật liên bang mạnh hơn luật tiểu bang. Ok. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề đổi tên, chúng ta phải làm sao để mà có thể làm cái việc này cho nó đúng, để nó khỏi mất công, thời gian và chi phí nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và khi chúng ta muốn có cái chứng chỉ đúng với cái tên của mình thì chúng ta phải điền cái đơn N-400 cho nó đúng. Quý vị, những người đã đi phỏng vấn biết rằng là vô trong cái phòng phỏng vấn đó thì cái người nhân viên của sở di trú họ phải duyệt qua từng cái ô một, từng một cái sự mà quý vị điền vào cái đơn đó, ngày sinh, nơi sinh, sống ở đâu, có bao nhiêu thế nào. Ok, và họ phải duyệt qua từng trang một, từng phần một. Vì vậy chính quý vị cũng phải biết rằng là 21 cái trang đó nói những cái gì, và quý vị phải hiểu rằng là những cái trang đó họ đòi hỏi cái gì ở mình. Đó là cái bài thi về khả năng biết nói tiếng Mỹ, hiểu tiếng Mỹ và trả lời bằng tiếng Mỹ. Tại vì nếu mà những người đi thi thì là họ cũng biết là có nhiều người đi học những cái lớp, học tủ những cái câu trả lời, rồi vô họ hỏi những cái câu trả lời thì trả lời như vậy thôi, họ biết chứ. Tại vì là họ cũng cố gắng lắm để mà họ đem họ giúp cho mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà khi họ hỏi mình những cái câu hỏi căn bản thì không trả lời được, nó không thể nào để cho họ có cái quyền mà giúp cho mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu một trong những cái câu hỏi mà nhiều người trả lời, tôi nghĩ rằng là 95% là sai, là khi họ hỏi rằng là chúng ta sinh ở đâu thì câu trả lời đều trả lời là, xin lỗi, chúng ta sinh ngày nào thì câu trả lời đều là Việt Nam, chứ không phải là cái ngày sinh tháng đẻ của mình. Nhưng khi họ hỏi rằng là cái ngày sinh nhật của mình là ngày nào thì ai cũng trả lời được hết. Mắc cười ghê, tôi không hiểu tại sao như vậy, nhưng mà đó là cái việc nó xảy ra, hầu hết là như vậy nhé. Cho nên mình phải nghe cho nó rõ cái chữ where, cái chữ when nó khác nhé. Và từ cái ngày sinh tháng đẻ của mình ra mà nó ra một cái chuyện khác nữa. Nhiều người khi tới Hoa Kỳ này để trong cái đơn để xin cái thẻ xanh đó, hay là đơn mà nộp visa đó, để là ngày này, tháng này, năm này. Đó là một lần. Đến cái lúc mà chúng ta xin cái đơn xanh khác, hoặc là chúng ta làm cái giấy xin đi thông hành đi du lịch là re-entry permit, cũng để ngày này, tháng này, năm này. Rồi chúng ta xin cái bằng lái xe cũng để ngày này, tháng này, năm này. Đùng một cái, tự nhiên cái chúng ta nói không, ngày sinh tháng đẻ của tôi không phải ngày này mà là ngày này. Rồi thì là chúng ta muốn được đổi lại cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ để cho nó ảnh hưởng đúng cái ngày sinh tháng đẻ của mình trên cái tờ giấy khai sinh của mình, hay là trên cái tờ giấy gì đó mà mình đưa ra chứng minh mình nói là đây là cái ngày sinh tháng đẻ thật sự của tôi. Quý vị có biết khi mà quý vị trước khi chúng ta được phỏng vấn chúng ta làm việc gì? Chúng ta giơ tay lên, chúng ta thề. Thề là nói sự thật, tất cả lại là sự thật. Vậy thì những cái lúc đó quý vị có nói sự thật là ngày sinh tháng đẻ của mình là như vậy hay không? Đó là một trong những cái lý do. Những cái ngày sinh mà chúng ta có vì lý do chúng ta mất đi những cái giấy khai sinh vì chiến tranh, vì di chuyển, vì gì đó. Nếu chúng ta không nghĩ rằng là cái ngày đó là ngày của mình, thì đừng có nộp đơn. Chờ đến khi nào chúng ta biết chắc là cái ngày đó là ngày của mình, thì mình hãy nộp đơn vào. Và nếu giấy tờ thẻ xanh của quý vị, bằng lái của quý vị đề ngày sinh tháng đẻ là cái ngày này, nhưng mà khi mình biết ra rồi, mình sinh tháng nào, năm nào, ngày nào mà nó khác, thì mình nộp cái đơn, thì mình phải đề cái ngày tháng đúng đó, và mình phải cho họ thấy cái bằng chứng là cái ngày tháng của mình là cái ngày này. Đây là cái giấy khai sinh, và cái giấy khai sinh này có mộc, và cái giấy khai sinh này là cái giấy mà thực sự ngày tháng năm sinh của tôi. Chưa chắc gì quý vị đưa thẻ tháng năm sinh mà từ ở giấy từ tiểu bang qua cho di chú thấy rằng là họ bằng lòng. No. No. Ok. Cho nên chúng ta cần phải để ý. Ok. Đó là những gì mà tôi yêu cầu là quý vị hãy để ý lại. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái tờ N400 này, N400 này, họ đưa ra một vài cái câu hỏi thêm nữa. Thứ nhất là họ đưa ra cái việc là có những người nói là tôi đã bao nhiêu tuổi, tôi sống ở Mỹ bao nhiêu năm, tôi muốn được ngoại lệ mà không phải thi bằng tiếng Anh. Tại vì đó là những cái việc xảy ra thông thường, nhưng mà trên cái đơn cũ không có cái vấn đề đó, cho nên họ chỉnh lại và họ cho mình được cái cơ hội. Mình đưa cho họ thấy rằng là mình 55 tuổi và mình sống ở Mỹ trên 15 năm, hoặc là mình 50 tuổi mình sống ở Mỹ trên 20 năm, hoặc là mình 65 tuổi và mình đã sống ở Mỹ trên 20 năm. Thì những cái loại lệ này, mình có quyền được xin bãi những cái việc thi bằng tiếng Anh, và mình có quyền xin được thi với cái bài học lịch sử giới hạn. Giới hạn là sao? Là chỉ có hình như 20 câu thôi. Quý vị nhìn vào cái bài học đó, quý vị sẽ thấy có những cái chỗ nó có cái hoa thị á. Thì quý vị học những cái hoa thị đó thôi. Tôi tin là chỉ có 20 câu thôi. Nhá. Quý vị, những người mà 65 tuổi trở lên và đã ở đây trên 20 năm thì chỉ học có bằng đó câu thôi. Nó ngắn gọn hơn và nó đỡ hơn cho quý vị, để quý vị không phải nhớ nhiều. Quý vị thấy đây là cái cố gắng của họ để giúp cho mình không có phải gọi là phải bỏ nhiều thời gian hoặc là bể đầu bể óc ra. Quý vị biết một trong những cái lời nói của một người phỏng vấn nói với tôi rằng là cô này, khi mà tôi hỏi cô một cái câu hỏi mà cô ấy trả lời cho tôi, mà tôi tưởng tượng như là cô ấy sẽ làm nổ tung cái đầu của cô ra vậy. Đó là cái sự cố gắng của một người. Và có những người nhân viên sở di trú, khi họ thấy những cái sự cố gắng đó của mình như vậy, họ sẽ có thể giúp cho mình bằng cách cho mình có được cái cơ hội hỏi thêm một câu nữa cũng được. Họ cũng không sao cả, họ có cái quyền làm cái việc đó. Tức là nếu mà mình trả lời 10 câu mà mình đã sai 5 câu rồi, thì chỉ còn có 5 câu đúng thôi, họ có thể cho mình có cơ hội hỏi thêm một câu nữa. Mà nếu mình trúng cái câu đó là 6 câu thì mình đã đạt được cái kết quả là mình đã thi đậu cái phần học lịch sử Hoa Kỳ. Trong cái đơn N400 có những người di chuyển liên tục trong 5 năm cuộc sống của quý vị ở đến 20 chỗ. Đâu có ai bảo mình phải ở một chỗ đâu, chả sao cả. Mình cứ liệt kê hết 20 cái chỗ mình ở đi. Không sao hết. Nhưng mà họ chỉ cho mình có vài ô à. Sao mình liệt kê hết được? Lấy một tờ giấy trắng ra, viết những cái nơi mình sống nơi đó.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ chào anh Thanh Sư ạ.
Chào anh.
Cho hỏi là nếu như mình đã quốc tịch rồi, mình có cần lên su để mà báo cho họ biết mình, để mình thay đổi từ diện thẻ xanh sang quốc tịch không ạ, thưa luật sư?
Có, nên làm.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Một trong những cái câu nữa họ đượt vào trong cái đơn này. Tại sao tôi đưa những cái giấy cho quý vị thấy rằng là tại vì là tất cả những cái câu hỏi trong cái đơn này nó có một cái mục đích thưa quý vị, và tại sao là mình nên cần biết, tại vì mình biết rồi thì mình sẽ hiểu là tại sao họ hỏi. Có nhiều người nói mắc mớ gì họ mà họ hỏi, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà họ làm cái đơn này, mỗi lần họ làm thay đổi cái đơn nó, quý vị biết không, họ phải đưa ra bao nhiêu là email, bao nhiêu là tham khảo, bao nhiêu là ý kiến, rồi bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tháng trời, chứ sau đó bao nhiêu tháng trời rồi bắt đầu họ mới ngồi xuống, họ mới tổng hợp, rồi họ mới ra cái đơn, họ ra cái đơn là chính thức. Và quý vị biết đơn phải là chuyện dễ, biết bao nhiêu người bỏ ý kiến vô. Ok, bây giờ cái câu hỏi mà họ hỏi thêm ở trong cái đơn này bây giờ ngày hôm nay là tên của người mẹ mình là tên gì, và họ hỏi là mẹ mình có là công dân Hoa Kỳ không, và họ hỏi rằng là mẹ mình sinh ở đâu, và ngày sinh tháng đẻ, ngày sinh của mẹ mình là ngày nào. Quý vị có hiểu tại sao mà họ muốn biết không? Nhưng mà có một trong cái câu này họ chưa có viết trong này là họ rất là thiếu chỗ này đó. Là nếu cha mình là công dân Hoa Kỳ và nếu mẹ mình là công dân Hoa Kỳ và ngày hôm nay mình nói họ là công dân Hoa Kỳ, nhân viên ở sở di trú có quyền hỏi quý vị là bố mình, mẹ mình là công dân Hoa Kỳ vào năm nào, vào tháng nào. Quý vị có biết tại sao không? Tại vì nếu mà mẹ mình là công dân Hoa Kỳ trước khi mình 18 tuổi thì mình đâu cần phải đi thi nữa. Đó là lý do tại sao họ hỏi. Nhưng mà họ không có đặt trong cái đơn. Khi họ không có đặt cái câu hỏi đó trong cái đơn thì cho dù mình không biết cũng không sao. Đừng có sợ hãi quá, rồi thì là quên hết những cái câu khác. Ok? Họ hỏi những cái câu gì đó mà không có trong cái đơn, mình không có cần phải trả lời. Nếu biết trả lời, không biết họ không làm gì mình hết. Đó là lý do tại sao quý vị cần có luật sư. Luật sư họ ngồi trong cái phòng đó chỉ để ngó quý vị thi thôi. Họ không có được cái quyền nói gì hết. Nhiều người quay lại ngó xem là có được giúp đỡ, làm sao giúp đỡ được. Ha? Cho nên họ chỉ ngồi đó thôi. Nhưng mà nội cái sự hiện diện của luật sư trong cái phòng đó cũng đủ để cho chúng ta biết rằng là cái quyền lợi của mình được bảo vệ đến cỡ nào. Ok. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đang lên chương trình trên làn sóng 1290AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và cần nói chuyện với chúng tôi ở văn phòng, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và cái mà tôi lo ngại nhất là cái vấn đề một người ở đây là thường trú dân và có hình sự.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ.
Dạ, thưa luật sư, em có một câu hỏi là trước đây em đã ở Mỹ, vào Mỹ từ năm 2003. Sau đó mấy tháng em về Việt Nam và em đã sống ở Việt Nam khoảng 4 năm. Bây giờ em qua Mỹ trở lại được 6 năm rồi. Thì em thi quốc tịch nữa, liệu có khó khăn gì không thưa luật sư?
Không khó khăn gì hết đấy, nhưng mà đây là cái điểm mà tôi muốn nói đến ha. Tại vì chị trở lại Mỹ này được 6 năm đúng không?
Dạ.
Và trong 6 năm đó chị đã ở Mỹ này đúng không?
Dạ.
Thì chị đã hội đủ điều kiện 5 năm rồi. Cái 4 năm trước khi chị ở, những năm chị trước ở Mỹ và chị đi về Việt Nam 4 năm đó thì coi như mất hết. Và từ cái ngày bước lại Mỹ thì mình bắt đầu lại từ đầu, tính 5 năm từ ngày bước lại Mỹ, và chị đã 6 năm rồi thì dư rồi nhé.
Dạ. Rồi. Mà Mỹ nó có làm khó dễ mình, hoặc là mình có phải khai báo cái thời gian mình ở Việt Nam không trong khi mình làm đơn?
Ok, đây là cái phần kế mà tôi sẽ giải thích ngay bây giờ nhé. Chị có thể lắng nghe chương trình và cúp điện thoại nhé. Cảm ơn chị gọi nhé.
Dạ, ok, God, thank you.
Rồi, thank you, you're welcome. Ok.
Yeah, bye.
Rồi, bài đến cái phần này nó rất là tốt nha. Rồi, thời gian ở ngoài nước Mỹ. Cái câu hỏi đầu tiên là quý vị đã ở ngoài nước Mỹ trong 5 năm vừa rồi là bao nhiêu ngày? 30 ngày, quý vị để 30 ngày. Ok? Rồi, trong 5 năm vừa rồi quý vị đi ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu lần? Bao nhiêu chuyến? 3 chuyến, để 3 chuyến. Rồi, họ nói rằng là mình viết xuống dưới này. Mình trong 5 năm vừa rồi mình đi những cái chuyến nào mà quá 24 tiếng đồng hồ thì mình viết xuống. Ok? Đó là cái đơn ngày hôm nay. Cái câu hỏi của cái chị vừa rồi nó liên quan đến một cái câu hỏi trong cái đơn này. Khi mà họ chưa có thay đổi cái đơn, một trong những cái câu hỏi họ hỏi là liệt kê tất cả những cái chuyến đi của mình từ ngày mình tới Mỹ. Thì đó là cái câu trả lời cho cái chị vừa rồi. Ngày hôm nay chị không cần phải liệt kê, nhưng tôi chú ý quý vị là khi đi vào thăm phỏng vấn xin lỗi quý vị, tôi nói mệt quá tôi nói cũng không nổi, phòng phỏng vấn, thì cái người nhân viên sở di trú họ có quyền hỏi câu đó nha. Thứ nhất là họ nhìn vào cái giấy tờ của mình. Quý vị đi Việt Nam thì quý vị có passport Việt Nam đúng không? Ngày hôm nay nhiều người có passport Việt Nam. Và nếu quý vị đi bằng visa thì quý vị phải trả lời là quý vị đi bằng. Và nếu họ hỏi là tại...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello, xin lỗi cô Phượng, nghe cho em hỏi là em vô quốc tịch rồi, em nghe người ta nói là phải lên social skill đổi cái bằng social skill phải không cô Phượng?
Phải cái bằng mình lên trên đó mình báo cho họ biết rằng là mình đã là công dân Hoa Kỳ rồi, họ đánh vào trong cái máy computer có thế thôi, đâu có đổi gì đâu.
Ờ vậy mà mình phải lên báo hả cô Phượng?
Mình lên báo cũng được, mình viết thôi cho họ cũng được, đâu cần phải đi lên đến đó.
Còn mình không muốn lên được không cô Phượng?
Không muốn lên thì họ cứ để cái dạng của mình là thường trú dân, và đến lúc mình về hưu đó thì là họ chưa biết mình là công dân Hoa Kỳ có thế thôi. Rồi họ cũng
ok.
Hả?
Yeah. Okay. Ok, thank you cô Phượng nha.
Xin chào cô Phượng. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Hai câu hỏi về vấn đề an sinh xã hội. Số an sinh xã hội thì mình là công dân Hoa Kỳ. Chắc có lẽ đang có những cái thắc mắc gì ở ngoài đó ha. Cái cô này, chị đi Mỹ, chị ở Việt Nam, chị ở Hoa Kỳ rồi chị đi về Việt Nam ở 4 năm. Rồi chị qua lại. Và tôi không biết là qua bằng passport Việt Nam hay là như thế nào tôi không biết. Nhưng mà nếu mà mình đi phỏng vấn mà mình đưa passport Việt Nam thì họ nhìn vào. Họ biết là mình đã...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Tôi xin hỏi là tôi 3 tháng, tại vì tôi bị bệnh, tôi không trả tiền nhà, tại vì tôi khô mà. Thì cái nhà băng nó foreclose, bây giờ tôi muốn lấy lại nhà có được không?
Wow, chị nói là chị ở trong coma hả?
Dạ, tại vì không... Khi biết là tại mấy tháng trời là người ta không biết được bây giờ, nhưng mà... Tại vì đúng không có trả tiền nhà được, tại vì đâu có biết gì đâu.
Rồi 3 tháng làm sao mà có thể foreclose như vậy, tôi không biết cái chuyện nhận của chị, hình như nó có thắc mắc gì đó, chị có thể lên phòng văn phòng đưa giấy tờ tôi coi rồi tôi nói chuyện với chị, không tốn gì hết nhé.
Ủa chứ 3 tháng nhà băng chưa foreclose hả?
Tôi không nghĩ là họ foreclose đến độ lẹ như vậy, tôi không biết, chị có thể đưa giấy tờ cho tôi coi nhé.
Dạ, dạ.
Ok, rồi, cảm ơn chị. Thế quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Và số 408-947-7030, 408-947-7030. Nhân viên sở di trú họ có thể hỏi nhé. Tại vì là những cái việc mình đi ra đi vô ở nước Mỹ này họ đều biết hết á. Ok, họ có cái hệ thống mà họ biết hết tất cả mọi thứ. Cho nên khi họ hỏi thì mình cứ nói với họ sự thật chuyện gì xảy ra. Vì khi mà trước khi mình phỏng vấn mình đã thề là mình nói sự thật mà. Thì những sự thật đó mình phải nói. Không có một cái lý do gì để ngăn chặn mình không nói những cái vấn đề đó ra. Nếu họ hỏi tại sao đi Việt Nam ở 4 năm thì tôi bệnh, tôi về thăm gia đình, mẹ tôi bệnh, ông bà ngoại tôi bệnh, tôi không biết chuyện gì xảy ra thì mình phải nói như vậy thôi. Không có gì cả. Tại vì nếu mà có chuyện gì họ đã không cho cái chị này trở lại Mỹ này rồi. Và chị đã ở đây 6 tháng rồi, 6 năm rồi nhé. Cho nên không có lo về những cái câu hỏi họ hỏi, cho nên mình trả lời tất cả mọi những cái câu hỏi và những cái câu hỏi trong cái đơn. Mình phải trả lời đúng là mình đi ngày nào, về ngày nào. Nếu mà mình không nhớ chắc chắn ngày nào thì mình phải nói ước lượng, nhưng mà ước lượng cho nó gần một chút. Mình đừng có nói là mình đi tháng 1 mà mình nói là mình đi tháng 5. Nó xa quá, không có đúng. Nếu mà mùa thu thì chỉ có khoảng 3 tháng, mùa hè thì cũng chỉ khoảng 3 tháng. Ok? Ok, nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói về cái hồ sơ của cái ông bác sĩ này. Ông bác sĩ này, ông ấy xin tòa liên bang quyết định cho ông ấy được đổi cái ngày sinh, năm sinh của ông ta. Nhưng mà cái hồ sơ của ông ta đưa tới quá trễ. Đưa tới quá trễ là bởi vì tòa sơ thẩm liên bang ngày hôm nay không còn có cái quyền để mà đổi cái ngày sinh, năm sinh của người nào nữa hết. Tại vì những cái quyền hạn đó, quốc hội đã để cái quyền hạn đó vào trong tay của Bộ Di trú và Quốc gia và Công dân Hoa Kỳ rồi. Cho nên đừng làm việc đó nữa. Ok, họ sẽ không có chấp thuận. Ok, nếu mà cái chuyện của quý vị trước năm 1990 là khác à, tôi không biết tùy trường hợp một, cho nên tôi chỉ nói là trong cái trường hợp của cái ông bác sĩ này, ông ấy đưa đến cái lúc này thì nó không có còn kịp nữa, ok? Và vì vậy, khi chúng ta muốn có những vấn đề được giải quyết hay là được thẩm vấn thì chúng ta cần phải nói chuyện với luật sư để người luật sư họ có thể xem, phân tích và giúp cho mình giải quyết cái việc mình đang có là nó như thế nào. Vấn đề thứ hai nữa là quý vị không có hôn nhân chính thức, tức là không có hôn thú, thì đừng có đề vào cái đơn là mình có chồng. Và khi đi phỏng vấn, oh my god, khi đi phỏng vấn người ta hỏi là how many times you marry, bao nhiêu lần mình đã có chồng, có vợ. Nếu mà mình hợp pháp trước pháp luật là một đời chồng hay là một lời vợ, thì nói một thôi. Đừng có nói là oh, I have one wife and I have another one with mother of my three children. Họ không có cần phải biết là cái người mẹ của ba đứa con mình đó là vợ hay là vồ của mình. Họ chỉ biết rằng là mình hợp thức trước pháp luật là một người vợ. Bây giờ mình khai mình có bốn đứa con. Họ có thể hỏi rằng là thế ba đứa con này hay là hai đứa con này có phải con của cái bà vợ này không? Thì mình trả lời là không. Thì họ sẽ nói rằng là vậy thì mẹ nó là ai thì mình cho tên người mẹ nó. Tại sao họ hỏi những câu hỏi này? Là vì nó liên quan đến vấn đề dưỡng cấp con, thưa quý vị. Đây là những cái vấn đề cho những người có những vấn đề liên quan đến dưỡng cấp con. Ok? Những việc đó mình phải nói cho luật sư mình biết. Để luật sư mình biết cách để mà sắp xếp cái hồ sơ cho mình. Tại vì quý vị biết mình thiếu tiền dưỡng cấp con, mình đâu có được đi ra khỏi nước Mỹ, đúng không? Chỉ còn có mỗi cách làm được là làm sao để bãi đi cái số tiền mình nợ, rồi đó mình mới lấy lại được cái quyền để thi làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là cái việc mà mình có được làm cái passport khi mình làm công dân Hoa Kỳ, ok? Cho nên đây là những những cái việc mà quý vị cần phải để ý. Cái đơn ngày hôm nay nó dài hơn nhiều và nó không phải là phức tạp, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy rất là sợ hãi, rất là rối trí. Tại vì họ đòi hỏi quá nhiều và cái sự đòi hỏi của họ không phải là một lần, hai lần mà họ để bao nhiêu ô, bao nhiêu chữ trong đó. Cho nên nếu quý vị thấy rằng là cái việc này cần phải đến sự giúp đỡ của một người luật sư biết về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, vì chúng tôi làm rất là nhiều những cái hồ sơ như vậy. Và quý vị biết rằng là chúng tôi làm với cái bổn phận của một người luật sư, cho nên tất cả mọi việc làm là sẽ theo đuổi cái hồ sơ của quý vị từ lúc bắt đầu cho đến lúc quý vị bước vào sở di trú, đi thi xong trở về, chưa chắc đã xong. Và nếu chưa chắc đã xong, lại phải làm bao nhiêu việc khác nữa. Ngày nào quý vị cầm cái chứng chỉ đi thi, cầm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, ngày đó tôi mới được thở. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, thì quý vị gọi số 408-947-7030, à xin lỗi, 408-947-7717. Bây giờ đã hết rồi, xin cảm ơn sự ủng hộ này. Quý vị và xin kính chúc quý vị một giây mình lành. Xin cảm ơn Thành Tùng, xin kính chào quý vị.